Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 thì tháng 7 năm 2025. Rồi, bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Thực hành. Thực hành tự cứu pháp luân thông, tự giác phân minh đạo với đời. Hiểu thấu trời cao rõ ý lời, thực hành chánh pháp rõ trời cao. Lương Sĩ Ăn. Thực hành là sao? Thế nào gọi là thực hành? Thực hành cái gì?
Bao nhiêu đóng gớ hình bảo
Dạ.
thì á, cái thực hành là sao đó. Thực hành á, là không phải cái chỉ mà ngồi thiền hàng đêm mà mình còn hành các mặt khác nữa, thì trong đó có 6 cái mặt mà mình phải phải hành. Cái thứ nhất á là mình hành pháp. Hành pháp thì trong đó có tâm pháp, thì cái pháp niệm Phật. À, thân pháp á, thì có soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định và các pháp phụ nữa. Thì cái mục thứ hai nữa là ngoài ra mình phải nghe băng giảng Đức Thầy để mà có đào sâu ở chân lý để mà thực hành cho nó đúng đắn. Khi đó thì khi mình thấy cái sai của mình sửa và mình biết cái đường hướng nào đi cho nó đúng á. Chứ mình không nghe thì mình không thể hiểu được. Thì mình phải học như các room này, thì càng học thì mình càng mở mang hơn. Thì cái điểm thứ ba nữa, tu là phải lập hạnh. Đó. Thì phải cái hy sinh cái tánh hư tật xấu. Và mình cũng phải vun bồi cái phục vụ nữa. Càng phục vụ thì mình càng tiến hóa nhanh. Rồi cái điểm thứ tư nữa là phải thực hành cái 10 điều tâm đạo. Thì mình xem hàng ngày mình đạt được cái gì, hay là mình thực hành được cái gì trong cái 10 điều tâm đạo. Chứ 10 điều tâm đạo rất là khó, cho nên mình chỉ thực hành được cái phần nào đó trong 10 điều tâm đạo mà thôi ha. Còn điều thứ năm là phải lo cho cái xác nữa. Thì mình phải có cái thể dục để mà cái điều hòa cái cơ tạng. Còn cái điểm thứ sáu nữa là mình phải thực hành trong cái thức. À, mình phải lui về bên trong mà nhịn nhục vô cùng tối đa để mình khai triển cái tam giới ở bên trong. À, cô Dung xin hết.
Yeah, cảm ơn chị Dung đã nhắc lại những cái điểm mà mình cần phải thực hành, mà nếu mà mình không lưu ý á, thì mình sẽ bỏ qua mấy cái điểm đó. Mà mấy cái điểm đó nó cũng rất là quan trọng cho cái việc tu hành của mình. Hành ở đây nếu mà nói nghĩa rộng như chị Dung nói là nó nhiều chuyện phải làm lắm. Chứ không phải là mình hành pháp không, mình hành pháp không nó cũng như mình mà không hiểu đạo cũng như một cái thể dục vậy thôi. Rồi mình không biết cái cách nào mình hành pháp là để khứ trược lưu thanh. Mà nếu mà mình không hiểu để mình áp dụng trong cái cuộc sống của mình thì mình làm ngược lại. Thì thay vì mình tiếp tục mình khứ trược lưu thanh, mình lại rước trược khử thanh. Là mình đem cái trược vô rồi mình đuổi cái thanh đi. Thành ra cái chuyện làm của mình nó mâu thuẫn ở chỗ đó đó. Thành ra mình không có tiến bộ được là vậy. Mình không biết đường đi. Tại nhiều khi mình làm những cái gì sai trái trong cuộc sống của mình á, mà mình không nghe lời phân giải hay là nhắc nhở của thầy á, thì mình cứ tiếp tục theo cái tập quán đó. Thì mình tu hoài mà mình không có sửa được cái gì hết trơn á, thì không có tiến. Tu là mình tu bổ sửa chữa những cái tánh hư tật xấu của mình, những cái gì mà nó làm cho mình càng ngày càng động loạn. Tại mình tu là mình đi từ cái động trở về cái thanh tịnh. Mình thanh tịnh mình mới có tất cả. Mà mình không biết cái gì đem lại cái sự thanh tịnh cho mình và cái gì đem lại cái sự động loạn cho mình. Trong cái sự mê lầm đó thì mình sống như người thường vậy đó, mình riết hết cái động này tới cái động kia. Là tối mình ngồi thiền có một chút xíu là đâu có đủ mà để giải hết được. Ban ngày tới hai mươi mấy tiếng mà ban đêm mình ngồi có 1 tiếng 2 tiếng là đâu có nhầm gì, đâu có giải hết được. Thành ra cái cần là cái cuộc sống của mình á, phải sắp đặt theo cái chiều hướng tu hành, nghĩa là làm những cái chuyện mà nãy Dung nhắc lại đó. là phải nhiều chuyện phải làm lắm, mà nếu mà mình thực sự mà mình có tâm tu á, ngoài cái chuyện đời mà mình phải cần làm để sinh sống á, thì mình không có đủ thì giờ. Nếu mà mình dốc tâm tu thiền á thì mình không có đủ thì giờ, nhất những người, nhất là những người đó còn phải đi làm. Mấy người mà được thánh thơi rồi đó thì có trọn cái thời gian cho mình, mà nếu mà mình biết lo tu hành á thì nói thiệt ra thì không có bao giờ rảnh hết, không có đủ thì giờ để mình chăm lo cái việc tu học của mình. Còn nếu mà mình thấy mình có dư giờ, mình làm những chuyện không cần thiết thì chứng tỏ mình chưa có hiểu đạo, mình chưa có biết thế nào là hành, mình chưa biết là mình phải sắp xếp làm sao để cho mình hành cái gì để cho nó có sự tiến bộ, chứ không hành một cái cách máy móc mà không có nghiên cứu, không có đào sâu á, thì mình không có tiến xa được, chỉ cầm cự vậy thôi. Tối ngồi giải được chút rồi ban ngày cứ tiếp tục rước vậy hoài á, thì mình mấy chục năm sau thì mình thấy mình cũng vậy, không có gì tiến bộ so với những người không tu. Thành ra mình cần phải thật tâm tu, là phải thật tâm nói à bây giờ chẳng nào không tu thôi bỏ đi, bây giờ mình thật tâm thì mình phải làm hết lòng, tại thời gian đâu có chờ đợi mình, ông trời ông cho vô khóa này rồi là mình đã bước vô khóa rồi, thời gian thì đã ấn định cho mỗi người rồi, không biết lúc nào mãn khóa, mà mình không lo chăm lo tu học thực hành thì đến lúc mãn khóa thì mình chẳng được cái gì hết, đành thể lại tiếp tục nữa, đâu có ai muốn tiếp tục lại ở cái thế gian đâu, nhưng mà trình độ mình không đủ không có thì mình cũng phải chịu thôi, mà bây giờ nếu mà mình không cố gắng thì mình phải đành chịu cái số phận đó thôi, còn mình cố gắng thì mong ra một ngày nào đó mình đủ cái trình độ để vượt lên cái lớp thanh nhẹ hơn, thì lúc đó mình đỡ phải chống chọi với những cái sự động loạn ở cuộc đời này. Nghĩ ra nhìn lại cuộc đời đâu có ai sung sướng gì đâu, tất cả là toàn là bài học không, bài học là đương nhiên có khổ trong này rồi, như thế gian mình ông trời ông mượn cái khổ để đánh thức lòng người, để đánh thức tâm con người, cho nên mình không có rảnh đâu. Nếu mà mình đợi tới già rồi mà mình chưa thức tâm nữa thì sức yếu rồi, tu hành nó cũng không có bằng lúc mà còn trẻ, mà nếu mà mình không có cái trớn ấy, thì cái tuổi già của mình nó không làm gì được hết, mình không có kềm chế mình được, thành ra phải cố gắng từng giây từng phút. Mỗi cái tuổi nó có một cái đặc biệt của nó, tuổi già thì đáng lẽ phải thức tâm nhiều hơn, phải buông bỏ chuyện đời nhiều hơn, lui về lo cho chính mình nhiều hơn, thì cái đó là đúng chiều. Còn nếu mà mình tiếp tục mình hướng ngoại, mình lo chuyện động loạn bên ngoài đó, thì cái đó nó không có đúng chiều, thì thời gian mình đã càng ngày càng ít mà. Người nào mà biết rảnh là chỉ lo ngồi niệm Phật thôi á, là cái đó là cũng là tốt lắm rồi. Niệm không có được nhiều nhưng mà phải luyện, luyện nhiều lần trong ngày, không có bắt mình phải ngồi một lần mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà mình ngồi mỗi lần 5 phút, 10 phút, 15 phút, làm nhiều lần trong ngày, từ từ nó cũng sẽ tiến bộ. Thì cái đó là thực hành. Thực hành là không có giờ giấc, giờ nào mình có sắp đặt mấy cái chương trình cho cái giờ nào nhất định thì cái giờ đó phải làm. Ngoài ra những cái giờ mà mình đã ấn định đó, thì có những cái giờ rảnh đó, mình cũng phải có thể làm những cái chuyện khác nữa, chứ không phải là phải chờ tới giờ mới tu. Tu thì giờ nào cũng phải tu sửa. Nên ra nhật thực hành đó, hồi xưa mới tu không hiểu thì tưởng chỉ có hành pháp thôi, mình tưởng như đó đủ rồi, nghe thầy giảng thì thấy dễ quá, nhưng mà cái đó ông Phật ông giảng cái trình độ của ông thì thấy dễ, chứ mình chưa đạt được thì khó lắm, không có đơn giản như mình tưởng đâu. Mới tu ai cũng thấy rồi, bây giờ gặp được cái pháp quý này dắt một kiếp này thành Phật, không có đơn giản vậy. Ra cái gì cũng qua thực hành, mình không có thực hành đó, thì mình không có tiến. Nhiều người nói không, nhiều người bây giờ bỏ luôn cái thực hành, không có hành, rốt ráo chỉ còn cái khái niệm thôi, nhưng mà tưởng mình đã thực hành nhưng mà không có hành bao nhiêu hết thì nó không có tiến bộ. Mình phải hành nhiều, phải dày công lắm, thầy nhắc hoài cái chữ dày công, dày công lại phải bỏ công nhiều lắm, mới có kết quả, chứ không phải cái pháp này là có cái pháp này là mình hành chút xíu là mình về trời mình thành tiên thành Phật, không có chuyện đó đâu. Rồi thực hành tự cứu, pháp luân thông. Thực hành tự cứu là làm sao? Làm sao nói là thực hành tự cứu? Mấy cuốn sách nhiều khi cũng để là thực hành tự cứu. Mày muốn đóng góp thực hành tự cứu sao? Khi mà nói thực hành tự cứu là cứu cái gì? Rồi khoan để mở mic nha. Rồi đó, mở mic rồi đó.
Dạ em bấm lên ông thấy em mở cái kia ra em vơ tay cho anh thấy vậy. Thôi vậy xin em cũng xin đóng góp. Thì thực hành tự cứu pháp luân thông thì cái tiếng hai cái từ thực hành thì nó bao quát, chứ nó không phải là mình ngồi một đống đó là đủ. Thì cũng như là vừa rồi chị Dung cũng có bài sơ và anh cũng có tóm tắt lại rồi. Cho nên cái thực hành tự cứu mà mình thực hành cái gì rồi mình phải biết là mình cứu ai, thì lúc đó mình mới hiểu rõ có con đường mình đi rồi con đường mình làm. Chứ còn nếu mình nói suông suông mình cứ nghĩ cũng như anh nói vậy thì lúc đầu mình phải nghĩ thực hành là tự cứu, có nghĩa mình bước vào pháp mình tu là bây giờ tí công phu là đủ rồi. Nhưng mà thực sự khi mình càng bước sâu vô con đường đạo pháp không phải nhiêu đó mà đủ, ngoài cái hành pháp rồi còn phải dấn thân nghe băng, rồi dấn thân hành chuyển những cái rồi thói sửa những cái thói hư cái tật xấu của mình, rồi lo cứu rỗi cái phần hồn, cứu rỗi cái thể xác. Mà khi thầy nói cái pháp luân thông thì như vậy á, cái này á, nó theo em nghĩ cái câu hỏi này thầy đặt nặng cái vấn đề á, khi mà mình làm pháp luân này á để chi? Thường nó nói là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, thì như vậy cái câu này em nghĩ rằng thầy nói nặng về cái vấn đề mình hành pháp, là trước là mình đem cái thanh quan điển lành gọi là lửa thiêng đem vào, là mình khai mở cái bản thể, trước là mình khai mở cái ngũ tạng mình phải được khai thông, về sau nữa là hạ trung thượng phải được khai thông, nhâm đốc phải khai thông, có nghĩa là tất cả mạch lạc nẻo hóc trong bản thể mình phải được khai thông mới gọi là thông, chứ không phải ngũ tạng khai thông là thông đâu, chưa đâu. Mà thông đây thật sự thông là mình phải có thanh tịnh, phải có sáng suốt mới thông, cũng như là tất cả mình gom được cái luồng điển mình phải trụ trên cái chân tâm mình thì mới gọi là thông. Chứ còn mình còn cái tâm mình còn xuống tâm phạm, là còn động loạn, còn nghẹt tới nghẹt lui thì chưa phải là thông. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì cái vấn đề thực hành á, thì nó bao rộng lắm, nhiều chuyện lắm. Thì mình còn phải vun bồi cái ý chí mình, nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát nữa. Mình hành thiền á, mình tu thiền á, là cái mục đích của mình giải thoát. Không biết lúc nào mình được giải thoát, nhưng mà mình phải nung nấu cái ý chí đó, đi về cái hướng đó. Chứ không phải là mình nói là tôi thực hành, là tôi nói tôi muốn giải thoát là tôi giải thoát. Không có chuyện đó. Chừng nào mình tháo gỡ hết những cái chuyện mà nó ràng buộc mình, động loạn đó, mình mới thoát được. Nhưng mà mình hướng về cái đó, nếu mà mình quên cái mục tiêu của mình đó, thì mình hành ta hành sao, mình hành vậy thôi, chứ mình không có nghĩ là mình đun nấu cái sự giải thoát. Đun nấu cái gì thôi đó, không phải là mình muốn động loạn rồi mình ảo tưởng, mình tưởng là mình đạt cái này cái kia, mình đã tôi giải thoát rồi. Cái đó không phải. Nung nấu là mình nhớ tới cái hướng đi á, cũng như thầy có làm cái bài thơ này, nó hướng đi, hướng đi đã có sẵn rồi. Mình á là mình có một cái hướng đi lên và một cái hướng đi xuống. Một cái hướng đi lên để thoát, còn một cái hướng đi xuống để kẹt. Thành ra mình tu thiền á, mình phải biết cái mình muốn đi hướng nào. Mình vừa muốn ôm đời mà mình vừa muốn tu đạo nữa, thì cái đó là nửa đời nửa đạo, lưỡng lưng vơi là không có đường nào mà đi được hết trơn. Một đằng thì ban ngày mình hướng về đời, mình lo hết, đặt hết cái tâm trí mình vô đời, rồi tối mình ngồi thiền chút xíu thì đó kêu bằng nửa đời nửa đạo. Còn ban ngày mình vẫn nhớ tới đạo, mình làm việc nhưng mà mình vẫn tưởng tới đạo. Vì làm việc thì mình cũng làm việc tận tâm, mình nghĩ là mình phục vụ chúng sanh, mình nghĩ là mình trả món nợ của trời đất. Mình cũng tưởng về đạo, chứ không phải mình chạy theo tình tiền duyên nghiệp. Tình tiền duyên nghiệp là tâm con theo phàm. Và lúc đó mình hướng về cái phàm tâm rồi. Mình sống ở đời nhưng mà mình hướng về cái phàm tâm. Chứ mình không có hướng về cái chân tâm. Hướng về cái chân tâm là mình nghĩ về cái sự giải thoát. Mình làm những cái chuyện gì mà đúng với cái lương tâm của mình, đúng với đạo đức thì mình làm. Còn cái chuyện gì mà nó không cần thiết á, thì mình không nên làm. Thì đó, nếu mà nghĩ cái khó nhất là cái giai đoạn đầu, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết á, thì mình dễ bị lẫn lộn. Tại mình sống theo cái tập quán mà. Sống ngoài đời thì đương nhiên phải hướng ngoại mới sống được. Nhưng mà trong cái hướng ngoại đó có cái cần thiết và có cái không cần thiết. Nhưng mà đó giờ mình chưa có ý thức được thì mình sẽ bị nhầm lẫn trong đó. Sống là đương nhiên phải hướng ngoại rồi. Là phải đi làm ăn là phải hướng ngoại rồi, đi học cũng phải hướng ngoại rồi. Nhưng mà ngoài những cái chuyện đó, mình hướng ngoại làm những cái chuyện không cần thiết để rước động thì không nên. Cái đó là cái điểm khó cho người tu ở chỗ đó, làm sao mà biết được. Tự mình biết thôi, chứ ông thầy cũng nhắc là một chuyện. Nhưng mà tự mình thức tâm mà mình áp dụng cái đường lối đó cho chính mình đó, cái đó mới là quan trọng. Thì tự mình kiểm mình thôi, chứ đâu có ai kiểm mình. Tự mình cho phép làm những chuyện đó hay là không cho phép, thấy không? Thì cái đó tự mình phải kiểm kiểm điểm mình hoài, chứ đâu phải nói thực hành rồi hành mấy cái pháp đó rồi chút xíu đâu, ở 6 hơi 12 hơi đâu có nhiêu, chút xíu là hết rồi. Nhưng mà làm sao cho tâm hồn mình nó thanh sạch đó, thì mình dễ quét dọn hơn. Còn mình làm cho cái tâm hồn mình nó u uế, cái tiểu thiên địa thì nó u uế lục căn trần, nó theo trần nó hướng ngoại thì khó mà sửa hơn. Tại đâu phải sửa một mình phần hồn mình đâu, còn vạn linh trong này nữa, mình còn phải giáo huấn nó, mình còn phải dạy nó quay đầu nữa, chứ đâu phải đâu có để cho nó tiếp tục sống theo như người phàm đâu. Thành ra cái khó khăn là nó đông, mà mỗi ngày là mình rước vô nữa, ăn uống là rước vô không biết bao nhiêu phần tử mới vô nữa, lính mới vô mà không có dạy dỗ nó, không có điêu luyện nó thì cũng có mà dẫn dắt nó lắm, thì nó sẽ quậy mình. Thành ra cái nó phức tạp với nhiều phương diện lắm, mà mình không có nghiên cứu, mình không học đó, thì mình không biết, mình tưởng đơn giản thôi. Nhưng mà không có đơn giản đâu, mỗi ngày là đều có lính mới vô mà. Mình không dạy nó niệm Phật, mình không hướng về đạo, mình không cho nó nghe đạo, không biết cho nó có cái hướng đi, có những cái đường nào cần làm cái này không cần làm. Mình phải đặt cho mình một cái cấm giới, chứ cái pháp này không có đặt trình độ nào tôi cũng được, nhưng mà mình muốn tu tiến lên mình phải đặt những cái cấm giới là để không có cho mình làm những cái chuyện mà sai trái, tại cái nó đi ngược đường những cái đường mà mình muốn đi. Mình muốn đi từ cái nặng đi tới cái nhẹ, mình muốn đi từ cái trượt đi tới cái thanh, mà mình không đặt cho mình những cái cấm giới thì tự nhiên mình sẽ để cho mình đi tùm lum hết trơn, rồi mình hướng về những cái chữ ô trượt. Rồi cái pháp này nó đâu có gỡ cho mình được, dù cho cái pháp luân thường chuyển hay thiệt đem thanh khí điển của trời đất vô được, nhưng mà đâu có giải được. Mình quá trượt, quá trần trượt, ban ngày rước vô nhiều quá, tối làm sao mà giải hết được. Nhất là giai đoạn đầu mình chưa có thông, hít cũng đâu có được kết quả bao nhiêu. Ông Phật ông thông, ông hít một hơi một của ông là không biết bằng bao nhiêu hơi của mình đã thông rồi. Đem cái là thanh khí điển chạy khắp toàn thân, tại chỗ nào cũng được khai thông rồi. Còn mình là có chỗ kẹt chỗ thông, mà nếu mà đem trượt nhiều quá là nó càng kẹt thêm, nó càng rối người thêm. Thành ra mình thích nhiều khi cũng thông, cho nên nhiều khi mà ban ngày mà mình động loạn với chuyện đời, tối mình thì thích pháp luân thường chuyển không được, không thấy không có nhẹ, nó bị kẹt. Mình thấy rõ ràng á, cái pháp luân thường chuyển nó hay thiệt, nhưng mà tùy theo cái cuộc sống của mình, tùy theo trình độ của mình mà nó hiệu quả hay không. Trên nguyên tắc là nó hiệu quả, nhưng mà đối với cái bản thể được càng ngày càng thanh nhẹ thì cái sự hiệu quả nó nhiều hơn. Còn mình nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai mà mình pháp luân hoài mà không thấy huệ tâm khai, tại mình làm cho nó nhẹ hết trơn rồi. Ban ngày mình sống mình động loạn, thầy nói ban ngày mà mình động loạn tối mình hít thở không được, nó kẹt đi, lo chuyện đời nhiều quá tối hít thở cũng không được, nó nghẹt. Thành ra cái sự hít thở của mình nó hiệu quả hay không tùy theo cái cuộc sống của mình ban ngày, tùy theo cái sự tu hành của mình ban ngày. Tu hành mà không có mượn cái pháp đó, mà mượn cái tâm đó, mượn cái trí, để điều khiển cái thể xác này thì tu bằng cái đó nữa chứ không phải tu bằng cái pháp. Cái pháp là nó cứ được thanh, là ban ngày mình có cái pháp niệm Phật để nó giúp mình điều khiển cái hướng đi của mình, nhưng mà cái niệm Phật nó quá khó đi để áp dụng, tại mình luyện chưa đúng mức thì mình áp dụng cũng không nổi, thì mình phải cộng thêm cái lý trí của mình, cái sự sáng suốt của mình, phải coi chừng mình, phải kiểm điểm mình, coi như mình tôi là phải đặt những mình đặt những câu hỏi coi tôi làm cái chuyện này có hữu ích gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn, có làm cho tôi thanh nhẹ không, có làm cho tôi bớt lo âu không, bớt lo chuyện đời không, bớt lo những cái chuyện mà tôi không có nắm được, tại mình biết rõ cái số mạng của mình, ông trời ổng cũng có sắp đặt cho mình hết chứ đâu phải là không có đâu, nhưng mà mình nhiều khi mình không hiểu, mình lo quá trớn, mình ra cái sự lo âu nó làm cho mình trần trượt. Nên ra nếu mà nói về tu hành đó là nó rộng rãi lắm, mình phải thực hành đủ đủ kiểu, ý chí mình lúc nào cũng phải nung nấu chứ đâu có phải cho bao nhiêu là đủ đâu, nhiều khi mình làm những chuyện không cần thiết lo cho ngoại cảnh không à, mà mình tưởng là mình lo cho đạo, nó cũng có những cái sự nhầm lẫn ở trong chứ không phải là không có đâu. Rồi thực hành tự cứu là trước hết là mình phải cứu phần hồn, phần hồn mình đã là một tội hồn chưa hoàn tất cho nên mới bị xuống đây học tiếp, nhưng mình không có hay, mình không có giỏi, mình phải nhớ vậy, mình không có người tài giỏi thế gian, mình là một tội hồn, tội hồn là mất hết quyền lợi rồi, không có cái gì mà hay hết. Phải mất công đề cao mình, phải mất công tâng bốc mình chi, phải mất công cống cao ngạo mạn làm gì, nhớ mình là tội hồn là cái khởi điểm lý do mà mình phải xuống dưới thế gian giam trong cái xác này, là mình là một tội hồn, tội hồn là liên liên bị nhốt rồi đâu có cứu được, bây giờ muốn cứu cho phần hồn ra là phải giải cho nó hết những cái nghiệp của nó, giải cho nó nhẹ, không có cái gì ràng buộc, không có gì cột nó nữa, cho nó nhẹ nhàng thì nó mới thăng hoa được, nó mới đi ra được. Thì trước hết là phải cứu phần hồn, thứ nhì là cứu vạn linh chung sống với mình trong cái tiểu thiên địa, tại vì mình không cứu nó là mình không có tự, mình cũng khó tự cứu mình được, nó lo nó trì kéo mình mà nó đông hơn mình nhiều, nó trì kéo mình là mình không có làm gì được đó. Nhiều khi mình biết cái đó sai mà mình vẫn sửa không được, là mình bị tụi trì kéo, nó không hiểu đạo trì kéo mình biết làm cái đó chuyện đó là không có đúng, nhưng mà nhiều khi vẫn phạm rồi tái phạm vẫn làm, biết cái đó lo âu không cần thiết mà cũng lo âu, là cái chuyện của mình nó làm, tại vì cái phần những cái phần ở trong này nó chưa được sáng suốt, là mình cứu nó là mình phải dạy cho nó sáng suốt hơn để sau này nó được cùng đi với mình, mà lúc mà mình chết nó không có trách mình tại sao chủ nhân ông biết mà ông dạy cho tụi tôi để cho tụi tôi phải ở lại đây, nhưng không thì cái đó mình cũng phải cứu nó nữa đó, cái phần đó là quan trọng. Tự cứu là hai phần, phần hồn và vạn linh chung sống với mình trong cái tiểu thiên địa này là phải cứu hết, mình cứu cho nó được thanh nhẹ thì nó bớt quả, mình bớt làm những cái chuyện bậy bạ thì mình bớt gây quả cho thân, tâm thân của mình nó được yên ổn, không có bị nạn tai nhiều, cái xác này nó cũng thân xác này nó cũng được yên ổn để nó tu. Cho nên cái việc cứu mình đó là cứu mình khỏi những cái mà nạn tai nữa, sống ở đời ai cũng có nạn nhiều ít thôi, nạn do từ tiền kiếp tới cũng có, mà do kiếp này mình sống cũng có, thì giờ mình biết là nạn nó tới thì mình lo mình giải bớt những cái nghiệp mình đi, rồi đừng có tạo thêm nữa. Thầy nói cái miệng mình nó gây họa là vậy, nó vậy nó vả nó cũng gây họa cho thân, nó cũng cái miệng không mà mình sửa không được, ăn nhiều vô cũng cũng gây họa cho thân, làm cho cái thân này nó dễ bệnh hoạn là cũng gây họa, mà nói bậy nói bạ cũng có thể gây gây họa cho thân, thu hút những cái sự trần trưởng nó tới nó tấn công mình đã tự cứu mình là tự cứu nhiều chuyện vậy đó, mình đã phải dày công nó mới tự cứu được, chứ không phải là mình nói tự cứu là tôi thực hành tôi tự cứu đâu, sửa từng ly từng tí vậy, tìm từng cái tìm từng từng cái lỗi nhỏ của mình để mình sửa, Chứ thầy không nhắc tổng quát vậy thôi chứ không đâu có nói hết là mình phải sửa gì đâu, phải mình phải tự thức mình mới sửa được, mà có ai chỉ mình cũng không làm được, phải tự mình chấp nhận cái đó là sai. Rồi bây giờ mình làm cái đó không có đúng mà tự mình thấy và tự mình muốn thay đổi thì mới sửa được, muốn tự cứu là phải tự sửa chứ không có ai sửa giùm mình được, mà không có ai cứu mình được. Bây giờ có ông Phật ngồi kế bên ông cũng không cứu mình được, tại vì bài của mình chưa học thuộc, mình không có đủ sáng suốt, làm sao mình về cái nơi sáng suốt được. Mình muốn trở về cái nơi sáng suốt thì cái trình độ mình phải có, trình độ mình phải có là mình phải tự làm mới có, chứ không ai cho mình cái trình độ, tự cho vô trường học là mỗi người phải tự học thôi, chứ không ai cho mình cái trình độ. Có ông thầy giỏi cách mấy của ông cũng không cho mình trình độ được, cho nên mới nói là trình độ không mua không bán là vậy. Phải tự mình cho làm cho mình có một cái trình độ, mà muốn vậy là phải cố gắng tu học, cố gắng tu luyện, thực hành cho nó đúng pháp. Thực hành chân pháp rồi pháp luân thông làm sao, thế nào gọi là pháp luân thông? Thông là phải mình bị lố bịch, mình bị kẹt thì mình phải khai thông, mà pháp luân mình phải khai thông từng từng ly từng tí, những cái nào chỗ nào lố bịch phải khai thông, đem cái thanh khí điển của trời đất vô hóa giải cái trần trược, khai thông kinh mạch ở trong người mình. Ở trong người mình kinh mạch nhiều lắm mà mình trượt đó thì nó đóng nghẹt hết trơn, giờ phải khai thông cũng như khai phá đường vậy đó. Mỗi đêm hành đem vô để nó khai thông cái ở bên trong tiểu thiên địa mình, rồi nó khai thông tới ngũ tạng, khai thông tới thất trùng lai võng, tất cả những cái lớp gân ở bên trong, khai thông thất trùng hàng ngọ, khai thông tới đốc mạch nhâm mạch, rồi cái cuối cùng cái đó mà khai thông được cái dòng đó là cái hồn nó đi ra dễ dãi. Cái đó là cái vòng của tiểu thiên địa, hay là cái vòng nhâm đốc, cái vòng của tiểu thiên địa, hay là cái vòng vệ tinh, cái cũng là một thứ, cái đó rất là quan trọng. Cái đó mà thông rồi á thì phần hồn nó xuất ra ngoài ấy, nó mới đi học đạo được, ở bên trên nó mới thông hiểu nhiều chuyện hơn. Nên mình càng ngày càng sáng suốt hơn, khi mà mình thông rồi á mình dễ sáng suốt hơn là lúc mà mình bị kẹt. Thành ra dù mà chưa có đi được nhưng mà mình khai thông được ở trong này nhiều á thì cái trí mình nó cũng mở, cái tâm mình nó cũng mở, cái trí mình nó cũng thông, nó cũng khai. Thành ra thực hành tự cứu pháp luân thông, mình nhờ cái pháp luân là cái pháp chánh của mình đó. Thành ra pháp luân mà nếu một ngày làm được nhiều lần khi mà bụng trống đó, thì rất là tốt, làm một lần không có đủ đâu. Pháp luân mà một ngày đợi tới buổi công phu chánh mình làm cái pháp, có cái pháp luân chuyển ở trong là không có đủ, 6 tới 12 hơi rất là ít, nhất là mình khi mình bị kẹt nữa. Thành ra trong ngày tối thiểu là cũng phải 3 lần, tối thiểu mấy người nào bận tối thiểu 3 lần sáng thức dậy là 1 lần, những người nào trưa mà ở nhà thì trước khi ăn cơm nó làm thêm 1 lần nữa soi hồn pháp luân. Rồi ngoài ra những cái giờ nào mà mình rảnh ở nhà mà không bụng trống thì cũng có thể làm 6 tới 12 thôi rồi đứng dậy làm chuyện khác. Thấy không? Mình làm rảnh thì bả cái gối sẵn đó, nó ngồi xuống làm 6 tới 12 hơi rồi nghỉ làm chuyện khác. Còn mấy người nào mới thì phải lao tập chứng minh nhiều hơn để sửa soạn cho sau này mình làm pháp luân thường chuyển, chứ mình pháp luân chứng minh mà không xong đó, thì pháp luân thường chuyển cũng không có làm được đâu. Tự giác phân minh đạo với đời là sao?
Dạ, em xin đóng góp. Tự giác phân minh đạo với đời, thì cái câu này á, là cái câu trên anh cũng giảng hết cho cái câu này rồi, thì giờ em cũng nói theo cái ý của em. Tự giác hay là tự thức, nhưng là mình phải tự thấy mà tự phải tự hiểu tự biết thì như vậy đó. Như vậy bây giờ mình nói một cái là mình bây giờ tại sao mình bước vào trong con đường đạo này, tất nhiên là mình cũng có tự giác tự thức rồi mình mới hiểu đời là cái gì. Đời là sự trần tục, là tranh chấp mê chấp, cho nên mình mới buông bỏ, mình quay vào trong con đường đạo để mình lo hành pháp, để mình cứu cái phần hồn mình đó. Nhưng mà tự giác phân minh, nói cái tự giác mà phân minh, cái chữ phân minh này cao á, cái từ ngữ của vô vi của ông Phật, chứ còn mình ở dưới này mình cũng phân ra chút xíu nào đó mình cũng biết được một khía cạnh nào thôi, chứ còn cái chữ phân minh này á, làm sao mà mình cũng như câu anh nói ở trên đó, mình phải hành làm sao cho cái bản thể này là phải thật sự thông, những nẻo góc bố lố bịch trong bản thể này phải thông hết, tất cả cơ quan ngũ tạng phải thông hết, đem cái luồng điển đó phải được về chân tâm thì không còn xuống phàm tâm nữa, nó phải ngự được trên đó đó, thì lúc đó mới thật sự là phân minh. Bởi vì ở cũng như thầy ông có nói, cái quả tiễn nó bay trên cao nó còn chụp được cái số xe ở dưới mặt đất này nè, cho nên đứng ở trên bên trên mới quán thông, mới thấy được hết mọi sự việc cái này. Còn mình ở dưới đất này chỉ có thấy trực diện thôi, còn cái ở bên sau là mình không thấy, cho nên quán thông là phải hiểu biết mọi sự việc mà thầy có nói á, hành trụ quán thông à, có nghĩa là mình phải hành pháp tất cả mọi cái pháp, cũng như anh kể hồi nãy, trụ là mình phải đem cái luồng điển mình trụ được cái trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mình mới quán thông. Mà thầy có nói quán thông hiểu mình hiểu họ mới minh triết, tức như là biết mọi khía cạnh hết rồi, thì như vậy mình mới phân minh được đạo và đời. Mà cái đạo và đời này thì thầy cũng giải nhiều cái góc độ lắm, thầy cũng có thể nói là đạo là cái pháp để mình hành, đời là cái cuộc sống tranh chấp thị phi. Mà thầy cũng có lúc thầy giảng đạo là phần tâm linh, phần hồn lo cho phần hồn tiến hóa, mà đời là cái thể xác, mà cái thể xác này, trong cái thể xác này nó còn vía lục căn trần vạn linh trong bản thể, cũng như anh nói nãy cái chỗ mà mình còn mỗi ngày còn đem tất cả vạn linh cho nó nhập vào cái thể xác này, bò bay mấy cửa nhập. Cho nên nó cũng có chỗ thầy có nói, khi tất cả vạn linh trong bản thể này nó mong cho chủ nhân ông sớm thức tâm lo tu để cứu rỗi chúng nó, để được chúng nó được tiến hóa lên cái cõi thanh nhẹ hơn. Cho nên nó khi mình phân minh được đời và đạo rồi ấy, là mình biết cái trách nhiệm của chủ nhân ông rồi, mình phải lo tu cho phần hồn được thanh nhẹ sáng suốt, còn phải dạy dỗ lục căn lục trần, khuyến khích chúng nó tu để ảnh hưởng chúng nó đồng tu đồng tiến với mình nữa, thì mới gọi là phân minh trong cái cuộc đời này. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì mình khi mà mình thông rồi á, mình mới đi tới tự giác, là lúc đó mình sáng suốt rồi. Khi mà mình khai thông được á, thì lúc đó cái sự sáng suốt của mình nó gia tăng. Khi mà mình sáng suốt của mình gia tăng á, thì lúc đó mình mới đi tới tự giác, là mình hiểu được cái sự sai lầm của mình và mình sửa. Không? Là kêu bằng tự giác. Không có ai mà đánh đập mình, không có ai mà chỉ trích mình, tự mình hiểu, tự mình thấy cái chuyện ngủ lầm của mình nó có những cái đúng, những cái không đúng thì tự mình hiểu thôi. Mà nhờ cái sự sáng suốt của mình nó hiểu, mà sáng suốt á là phải có cái sự thanh tịnh nó mới sáng suốt. Cái người mà chạy đông đỏng ở ngoài đường hoài, chạy theo cái sự động loạn ngoài đường hoài, làm sao có cái sự thanh tịnh tối thiểu mà để tự giác. Cái thân xác này mà mình đày đọa nó, mình bắt nó đi đây đi đó hoài, đủ thứ chuyện hết đó, những cái chuyện đó có cần thiết không, thì cái đó mới xét lại. Ông thầy ở đó, ông đi đây đi đó, đó là tại vì nhiệm vụ của ông phải đi thôi. Có lúc ông nói tôi muốn ngồi chỗ tu, ông muốn ở yên ngồi chỗ tu, chứ đâu có ai ông Phật nào mà chạy đồng đổng ngoài đường đâu. Ông thầy không nói gì, đâu có ông Phật nào chạy đồng đổng ngoài đường đâu. Mà mình cứ chạy như người đời hoài, chạy chạy trong chạy đông chạy tây hoài, mình không có được yên thân mà tu hành. Và đó năm 86, 88 gì đó, ông đã nói tôi muốn được ngồi một chỗ được tu luyện. Nhưng mà nhiệm vụ của ông là phải đi giảng đạo thì ông phải đi. Chứ thiệt sự nếu mà để ông không có bắt buộc phải đi thì ông không muốn ngồi ở nhà mình không tu hơn. Ngồi yên một chỗ làm bớt rước cái sự động loạn cho cái thân xác này và cho cái tâm mình, thì lúc đó mình mới dễ tu. Còn bây giờ mình sai cái vía đi, cái vé muốn đi đâu cái vé nó cũng phải lo để cái chuyện nó sắp xếp rồi hành lý rồi tới chỗ đón xe rồi đi xe rồi cũng phải lo đủ thứ hết trơn, nó bận rộn đi, thành ra cái sự bận rộn của nó càng ngày càng nhiều, khó tu ở chỗ đó. Rồi tự giác nó thì mình phải ngồi chỗ để cho mình gom trở lại, đóng bớt cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, là lo khai thác ở bên trong để mở cái trung tâm bộ đầu của mình. Cái cửa thiên đàng đâu phải dễ mở, mình biết bây giờ mình hiểu là nó nằm ngay đó rồi đó, nhưng mà làm sao mở nó đây? Mà nếu mà mình không có chịu đóng cửa thế gian á, là không có đời nào mà mình mở được hết trơn. Mình đóng nó rồi, mình bớt rước cái sự động rồi đó, mình mới gom cái điểm mình lại thanh lọc đó, mới đưa lên cái bộ đầu của mình thì đời nó mới mở được. Chứ cái cửa đời á, thì mở dễ, chứ cái cửa đạo, cửa trời mở khó lắm. Cái cửa thiên đàng nó mở rất là khó, là nó thanh nhẹ mà mình không có đủ thanh nhẹ sao mình mở được. Còn cửa đời mở ra là sự động loạn nó trào vô rồi, nó ào vô hàng ngày, rắc rối chạy vô hàng ngày đó. Mình ra tự giác mình hiểu được, mình tự giác được đó, thì lúc đó mình mới áp dụng được cái câu của thầy nói, là thầy nói là làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Nhưng mà cái câu đó thì nói là cái nguyên tắc là đúng rồi đó, nhưng mà cái khó là làm sao tự thức được biết chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Cái đó nó vẫn có những sự nhầm lẫn ở trong đó. Cái đó nếu mà mình không có sáng suốt á, thì những cái chuyện mình làm không cần thiết mình vẫn cho nó là cần thiết. Đó, nó khó chỗ đó, cho nên con người ta vẫn tiếp tục trong cái sự sai lầm là vì thiếu sáng suốt, bị nhầm lẫn trong cái vấn đề mà ấn định cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Thì nó đòi hỏi sáng suốt nhiều á, thì mình sẽ thấy rõ hơn, là mình sẽ loại bỏ bớt thêm những cái chuyện không cần thiết. Còn nếu mà mình sáng suốt, mình không có đủ, mình không có gom á, nó phân tán á, thì những cái chuyện không cần thiết mình vẫn tiếp tục mình làm, tại mình thấy nó là cần thiết, mình thấy nó là cuộc sống, mình thấy nó cuộc sống phải có mấy cái đó, mình cho là cuộc sống nó phải có mấy cái đó, nhưng mà thiệt ra nó không cần. Cái đó đâu có ai nói cho mình chấp nhận đâu, tự mình thấy thôi, tự mình hiểu, tự mình thấy là mình cấm mình thôi, chứ đâu có ai nói mà mình chịu nghe. Ai nói là mình biện hộ liền, mình nói cái đó cần biết chứ, thấy không? À, tự giác, tự giác thì cũng như anh Tiến nói này, mình phải lên đỉnh đầu thì lúc đó mình mới phân minh đạo với đời. Mình đứng cái chỗ đó ở trên đó là đạo, là cái phần thanh nhẹ, ở dưới đời là đồng loạn, thì mình đứng cái đó mình thấy rõ rồi, phân ranh đạo đời rồi, mình phân ra hai giới rõ ràng, một cái giới trên là thanh nhẹ, một cái giới dưới là động loạn, đời là động loạn, làm chuyện đời nhiều thì động loạn nhiều thôi, cái luật nó như vậy, mình chạy theo đời nhiều là mình động loạn nhiều thôi, mình sống với đời nhiều thì mình động loạn nhiều, còn mình sống với đạo mình nó lui vào chỗ lo tu á, nó bớt cái đời đi thì nó dễ tỉnh hơn. Tùy mình có phân minh á, thì mình mới biết được cái gì cần thiết. Mình đứng đó rồi, nếu mà đứng được ngay chỗ đó rồi, mình thấy cái đạo thanh nhẹ quá rồi, không lẽ là mình đi chui vô đời trở lại, thì mình phải giới hạn, càng ngày càng lánh xa đời, thì ra lúc đó là mình mới người tu đạo. Tuy là mình pháp của mình là đời đạo sống tu, nhưng mà đừng có hiểu sai cái chữ đó. Nói đời thì cũng phải sống như người đời, đạo thì nói ngồi thiền thôi, không phải vậy. Mình tu là mình phải lắm cái đời từ từ, càng ngày mình càng xa xa cái đời, mình bớt đi cái chuyện đời thì cái đạo nó mới nhẹ. Còn cái đời mà nặng quá thì cái đạo nó không có nhẹ được. Mình sống với đời là sống với cái thể xác này nè, để mình luyện đạo, chứ bằng đời đạo sống tu đó, cũng phải đi làm, cũng phải kiếm ăn, cũng phải sống, nhưng mà vừa đủ thôi để mình có thì giờ tu, chứ không phải là sống với đời để bon chen hay làm như người khác. Chứ cái đủ hết ở đời làm cho cái đời nó đủ hết á, thì cái đời nó, cái đạo nó sẽ nặng đi, cái đạo nó sẽ yếu đi, nó lu mờ đi. Về tối thiểu cho đủ sống để tu thì cái đạo nó sẽ mạnh hơn. Phân minh đạo với đời, mình biết là cái đời là mình bước ra là nó toàn là động loạn, cái luật nó như vậy mà, thì mình chạy theo đời nhiều, mình sống với đời nhiều thì đương nhiên mình phải nặng rồi, không có thể nào mà nói tôi sống với đời nhiều mà tôi nhẹ, cái đó là nói dốc thôi. Hiểu thấu trời cao rõ ý trời.
Dạ, em xin đóng góp. Hiểu thấu trời cao, rõ ý lời.
Ý
Thì
lời.
cũng như cái thông quên. Thì khi mình phân minh được đời đạo rồi đó, là tất nhiên đó, có luận điểm mình cũng thanh nhẹ lắm đó, mình trụ được trên trên đỉnh đầu mình đó. Thì như vậy mình muốn hiểu thấu trời cao, rõ ý lời. Thì như vậy cái luồng điển mình đó, cũng phải hòa nhập vô cái cõi trời á, thì em mới thì theo em á, thì mình mới hiểu được cái thấu trời cao. Chứ còn mà bây giờ mình ở còn ở dưới này á, thì mình cũng nghe ông thầy ông nói cho mình nghe thì mình cũng hiểu qua cái lời nói thôi, chứ thật sự mình không bao giờ hiểu nổi. Bởi vậy có cái tự giác phân minh hay là tự hành thực hành tự cứu để mà mình làm còn không xong. Cho nên á, là làm sao mà mình hiểu được, thấu hiểu được trời cao. Cho nên á, rõ ý lời thầy cũng có cái chỗ thầy nói là ý lời chứ không phải lời ý. Khi mình nói đạo là cái ý nó nằm trong cái lời nói chứ không phải cái lời nói mình nó nằm trong cái ý đạo. Cho nên nó là có luận vậy, như vậy cái câu này là cái luận điểm mình phải hội nhập vào cái cõi trời. Thì thế em á, mình mới hiểu được cái tình trời, cái hiểu được cái ý lời của đạo. Chứ còn mình đó là mình nói theo cái kiểu hiểu của mình cũng một cách mơ hồ, qua cái lời giảng của thầy mình hiểu thôi, chứ mình cũng đâu có thấy mà mình cũng đâu có biết. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Hiểu thấu trời cao, hiểu mà hiểu thấu này chứ không phải hiểu thường. Thì như ông thầy á, ông đã về ông hòa nhập được với ông trời á, thì lúc đó ông có thể nói là ông hiểu thấu trời cao, tại hai cái là một rồi, thành ra ông có thể hiểu thấu được. Thì mình chỉ hiểu sơ qua những gì thầy giảng cho mình nghe thôi. Thì đó, cái này ông mới hiểu thấu trời cao là ông đã về với nguồn cội, về với Thượng Đế thì mới hiểu thấu trời cao. Rõ ý lời mới hiểu rõ cái ý và những cái lời chân lý của ông trời nhắn nhủ mình như thế nào. Chứ giờ mình nội không mà mấy cái lời của ông thầy nhắn nhủ mình, mà nhiều khi mình không có nắm được cái nguyên ý của nó nữa, nhiều khi mình không hiểu cái lời đó muốn nói gì. Thành ra khi mà mình tâm tối động loạn á, thì nó nhiều khi nói một câu 6 tháng mình cũng chưa hiểu, mấy năm trời cũng chưa hiểu được, tại vì mình thiếu sáng suốt thôi. Còn hiểu khi mà rõ được ý lời, nghĩa là cái sự sáng suốt của mình đã vượt bậc rồi. Hiểu thấu được ông trời là mình cũng tương đương như ổng rồi, là mình về hòa nhập với ổng, thành ra cái sự sáng suốt nó tương đương, thì mới hiểu được rõ cái ý và cái lời của ông trời muốn dạy dỗ mình như thế nào, những cái sự nhắn nhủ của bề trên nó như thế nào, rồi hiểu rõ cái chân lý nó như thế nào, rồi cái ý nó muốn nói cái gì. Thành ra một câu một chữ của thầy, tại sao giờ phút này mình còn phải ôn, mà mình còn phải suy ngẫm, mà mình cần phải học, mình cần phải đào sâu, mình cần phải nghiên cứu, tại vì đâu có chắc gì mình hiểu hết đâu. Nên bây giờ trình độ bữa nay thì hiểu tới đây thôi, rồi nếu mà có tiến bộ nữa thì kỳ sau thì hiểu thêm được chút, đâu có hiểu hết được. Nên nhiều khi nó quá thâm sâu, nó quá cao siêu đi so với cái óc phàm của mình đâu có hiểu hết, thành ra mình phải học lại là vậy. Cũng bao nhiêu chữ, cũng bao nhiêu đó, nhưng mà ngày hôm nay so với mấy năm về trước, mình thấy mình cũng có sự tiến bộ chứ đâu phải không. Mấy năm trước mình suy nghĩ nữa nhá, mình hiểu khác, rồi càng ngày mình càng học quá thì mình sẽ thấm hơn, mình sẽ hiểu nhiều hơn, hiểu sâu hơn chứ. Hồi xưa mình đâu có đào sâu được nhiều, thì bây giờ mình mỗi ngày mình thêm được chút là cũng có sự tiến bộ rồi. Em từ từ đi tới, không có gì gấp. Trình độ nào theo trình độ đó, trình độ thì không mua không bán, mà đòi hỏi sự dày công mới có sự thăng hoa, mới có sự thăng tiến, chứ không phải là mình vô mình tu cái này là mình trình độ của mình vượt bậc đâu, không có chuyện đó. Tu không có vượt bậc, tu là phải đi theo tuần tự, trình độ từng ly từng tí để tiến lên, chứ không có vượt bậc được, không có nhảy giọt được. Thành ra đừng có ảo tưởng khi mất công rồi té, rồi mất công đi lại, dục tốc bất đạt là vậy. Muốn cho nó nhanh nhưng mà không có thành công và phải đi trở lại từ đầu bất kỳ giờ hơn. Thực hành chánh pháp rõ trời cao.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Em thấy cái bài kệ này thì thật sự ra nói về ông thầy chứ còn nói mình, nói cho mình dùng hai cái từ là thực hành để mà mình thực hành, nói thật sự mà nói đôi khi mình còn chưa nghiêm túc, mình hành một cách cũng còn đôi khi cũng còn lơ đễnh, chưa dứt khoát một cách nghiêm túc. Cho nên cái câu mà thực hành chánh pháp rõ trời cao đó, cái pháp này là pháp chánh đó, nhưng mà mình xem lại của mình thực hành có chánh không, cái đó mới là quan trọng. Cho nên đó, thực hành phải chánh pháp là có nghĩa là pháp thầy để lại làm sao mình phải làm y như vậy, không nên sửa, không thêm không bớt, mà mình chỉ có cái quyền gia tăng. Chẳng hạn thí dụ giờ nói niệm Phật 5 phút, thầy nói niệm Phật 5 phút, mà một ngày đó mình có thể mình làm bất cứ giờ phút nào rảnh tăng lên thì cái đó được, còn mình sửa trong cái câu niệm Phật là không được. Cho nên thực hành phải chánh pháp là rõ ràng, thì như vậy mình thực hành có đúng như vậy đó, có bài bản, có ba rem, mình phải lấy cái đạo mình lắng đi cái đời bất cứ một cái trường hợp nào trong pháp hành, thì như vậy càng ngày mình càng được thanh tịnh, càng ngày càng sáng suốt cái phần hồn mình, được luồng điển mình càng ngày càng thanh nhẹ. Thì cũng như cái câu trên đó, thấu hiểu trời cao là luồng điển mình phải hòa nhập vào với trời cao này á, thì mình mới rõ được ý lời. Như vậy cái câu dưới này cũng vậy, khi mình hành như vậy thì luồng điển mình càng ngày càng phát triển lên cao, căn thức mình á, thì lúc đó mình rõ được cái trời cao. Chứ còn mình hành thì nói cái câu vậy chứ thật sự ra cũng như ông thầy nói cái câu á, bạn nó bằng hành 8 năm, nhưng mà thật sự 8 năm mà có hành 24 trên 24 hay không, hay là hành 1-2 giờ đó rồi sáng đi hốt rồi lại, mà 1-2 giờ khuya giờ tí đó hành, thật sự mình hành 2 tiếng đồng hồ, em cho ngồi 2 tiếng đi, thật sự mình hứng được cái thanh quang điển lành mấy phút, chắc gì được nửa tiếng, có giỏi lắm cũng nửa tiếng thôi, mà nửa tiếng ra rồi còn 22 tiếng kia là mình em trừ lại vẫn bị lỗ tới 20 mấy tiếng. Cho nên rằng cái câu này nói thì nói cho ông thầy thôi chứ còn mình thực hành, bởi vì anh cũng giảng nhiều khi đó, có nhiều cái tình rồi đó, thầy nói tương lai sẽ trở về thiên quốc đó, tương lai các bạn sẽ trở về thiên quốc, nhưng mà tương lai đây là biết bao nhiêu kiếp. Cho nên mình nó đôi khi mình nghĩ rằng con người mình đang hành pháp, mình nghĩ vậy thôi, nhưng mà thật sự mình làm sai bét mà mình không hay. Cho nên là thầy cũng thường rầy mình, mà mình cũng không nghĩ ông rầy mình cho mà mình đúng. Ông thấy thầy như bạn nó càng tu rồi á thì ăn gian nói dối thêm thôi, lường gạt chính mình là đại tội, mà thầy nó lường gạt chính mình là đại ngu nữa chứ, ngu nhất thế gian, nhưng mà mình có hành có trúng đâu. Cho nên nó nói cái tiếng mà rõ trời cao thì không bao giờ mình rõ nổi, chừng nào mình hội nhập vào cái tình trời được đó, thì mình mới rõ được trời cao. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thực hành chánh pháp thì ngoài cái chánh pháp là cứ trực lưu anh là tâm pháp và thân pháp, soi hồn pháp, luân thiền định và niệm Phật, thì cái đó là khi mà mình hành pháp, chánh pháp của mình á, nguyên lý của nó là khứ trực lưu thanh. Mình làm bất cứ cái chuyện gì mà khứ trực lưu thanh á, nó cũng là chánh pháp. Thành ra mình làm á, thì trong cái cuộc sống của mình á, khi mà mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, cũng đã đang hành chánh pháp á. Mà muốn giúp cho mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng thì chỉ có ngồi chỗ niệm Phật thôi. Tại nếu mà mình đi đây đi đó là mình mở cửa rồi, không mở cửa sao thấy đường đi. Nên là mình đã động rồi. Còn chánh pháp á, là mình quay về bên trong, đóng cửa thế gian, mình quay về bên trong, mình ngồi một chỗ, mình gom cái điểm này. Cái điểm mà khi mà nó phải làm việc nhiều á, là nó bị phân tán, khi mà nó phải đi đây đi đó là nó phải bị phân tán bắt buộc. Người nào đã chứng nghiệm thì sẽ thấy khi mà mình di chuyển nhiều á, là mình bị phân tán, mình phải lo đủ thứ chuyện. Còn khi mà mình ngồi ở nhà quen rồi đó thì mình thấy cái điểm nó bắt đầu nó gom lại, nó không có bị phân tán, đâu có lo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó đâu đi ra ngoài phải lo đủ thứ chứ, cho cái xác này nó được bình yên, nó biết đường nó đi, thành ra phải lo phân tán cái luồng điển. Mà mình ở nhà mình gom điển thì nó khác, thì em thương mình thực hành chân pháp là phải gom điển, chánh chánh pháp là gom và thanh lọc cái luồng điển chứ, thăng hoa thanh nhẹ nó đi lên. Pháp là thứ giả, mà cái luồng điển mà nó muốn xuất phát đi lên thì nó phải thanh nhẹ mới xuất phát đi lên được, nó phải gom đủ và thanh nhẹ mới xuất phát đi lên. Còn cái luồng điển mà nó bị phân tán động loạn trần trở đó, thì nó không có xuất phát đi lên được, thì không có đi lên làm sao mà rõ được trời cao. Mình không có đi về trời, không có đi về thiên quốc, làm sao mình rõ được trời cao. Mình cứ ở dưới đây hoài, mình chỉ ở đây giếng hoài mà mình không chịu tìm đường trở về. Tìm đường trở về thì làm tất cả những cái điều kiện nào tốt để cho phần hồn được thăng hoa thanh nhẹ, cho nó bớt động loạn đi, vạn linh trong này nó cũng bớt động loạn, bớt bớt hướng về cái chiều hướng động loạn, mà để quay đầu. Như quay đầu nó đi theo chủ nhân ông là cả nước được nhẹ chứ, quy nhất rồi thì cả nước mới được nhẹ, thì lúc đó mới thực hành chánh pháp chứ. Chứ chánh pháp mà chạy lung tung mà đâu phải là chánh pháp, làm chuyện bên ngoài không đâu phải là chánh pháp. Chánh pháp là lo chuyện giải tỏa bên trong cho thanh nhẹ để đi lên, đem cái sự trần trược quét ra hết để cho phần hồn thanh nhẹ đi lên mới là chánh pháp. Tất cả những cái gì mình làm để đi tới cái đó là cũng là pháp. Cũng như mình phước huệ sống tu thì mình biết là mình tu chưa có bao nhiêu, nhưng mà khi mà mình làm phước được chút đỉnh thì mình cũng mở tâm được chút, mở cái tâm từ bi mình ra chút, mình cũng mở được một phần. Em chỉ nhờ cái pháp mà nó giải cho mình để mình mở được cái tâm từ bi, nhiều khi nó cũng chậm. Thành ra tất cả những gì mà ông trời mình cho mình có phương tiện mình làm được mình cứ làm, giúp đỡ được ai, xây dựng được cho ai thì mình làm, xây dựng được, xây dựng cho họ là xây dựng cho mình, nhưng mà không có được quá động loạn, làm cái gì theo cái khả năng của mình thôi. Cần biết là làm cái gì mà nó giúp cho mình cái cảm thấy cái tâm mình được nhẹ, cái tâm mình được mở, mình làm, nhưng mà đừng có quá động loạn. Thực hành chánh pháp rõ trời cao, rồi câu thứ nhất: người tu mà còn mượn cớ hại người, tương lai phần hồn sẽ ra sao? Câu này quá dễ đúng không? Thưa, người tu mà còn vạch lá tìm sâu hại người là vẫn là còn ác và tham dâm, tội không bao giờ rửa sạch, tâm ác thì lượng từ bi không bao giờ mở rộng được. Kệ ác ôn động loạn khó tu tịnh, mê chấp đủ điều khó được minh, gốc gác không truy truy chuyện khác, âm thầm núp bóng tạo hành trình. À, cái người tu mà còn đi vạch lá tìm sâu, nghĩa là mình dùng cái sự sáng suốt của mình đi soi bói cái chuyện của người khác, cái đó là thuộc về ác trược và tham dâm. Người tu là mình đi từ con người ác trở nên con người thiện. Còn nếu mà mình tiếp tục làm những cái chuyện này là mình tiếp tục làm người ác và tham dâm. Người ác thì đâu phải người tu, người tu là phải trở nên con người thiện. Kẻ hung quá hiền mới là người tu. Mình đi trên con đường tu là kẻ hung phải quá hiền, dù cho cái gốc của mình nó có hung ăn cách mấy, nó ác cách mấy, nhưng mà mình tu riết á, nó phải đi tới cái hiền triết mới là đúng. Còn mình tu mà mình ác thì càng ác thêm thì đâu phải là tu. Còn ác và tham dâm, tội không bao giờ rửa sạch, thì mình là tội hồn chưa hoàn tất mà tội không có rửa sạch thì chừng nào mới nhẹ. Thì cứ ôm tội làm tội hồn suốt kiếp, suốt này kiếp này qua kiếp kia hoài sao? Tội không bao giờ rửa sạch, tâm ác thì lượng từ bi không bao giờ mở rộng được. Cái tâm mình ác á, thì mình không có mở lượng từ bi, thì không có mở lượng từ bi làm sao về với Phật được. Mình muốn tu theo con đường của Phật, muốn đi về con đường Phật Pháp, mà mình không mở được cái lượng từ bi thì làm sao mà mình đi về với Phật pháp được. Thành ra càng ngày càng đi xuống thôi. Ác ôn động loạn khó tu tịnh, nó khi mà cái tâm mình nó ác ôn làm cho mình động loạn vậy á, khó mà tu tịnh. Mình muốn tu tịnh cũng đâu có tính tối ngồi thiền đâu có được, cũng vô ngồi vậy nhưng mà nghĩ chuyện ác độc không mà đâu có ngồi được tịnh được. Mê chấp đủ điều khó được minh, mê chấp chuyện gì mình cũng mê chấp hết, cái thích cái không thích nè, khó mà được sáng suốt lắm. Động quá là đâu có sáng. Gốc gác không truy truy chuyện khác, cái gốc gác của mình, nguồn gốc của mình là sao, mình không có đi truy tầm mà mình đi truy tầm cái chuyện của người khác. Âm thầm núp bóng tạo hành trình, âm thầm mình núp bóng, mình núp ở trong mà làm cái chuyện không có đúng, tạo cho mình cái hành trình đi xuống. Hỏi: óc người hay nghe kỹ ghi kỹ và đặt điều có lợi ích gì không? Đáp: thưa, óc người hay đặt điều không có lợi cho tâm lẫn thân, vì muốn tranh giành và gánh khổ chẳng có lợi gì cho tâm lẫn thân. Tánh chất hạ cấp mà tưởng lầm chính mình đã là cao thượng, ôm chấp suốt kiếp bắt buộc sẽ mang bệnh nan y mà ra đi ở tương lai. Kẻ tâm thân bất ổn tự gây phiền, nói xấu thị phi tánh khó yên, vọng động trong lòng không dứt khoát, tiêu hao thần lực chẳng giờ yên. Óc con người hay đặt điều không có ích lợi cho tâm lẫn thân. Cái óc con người á, mình đi vạch lá tìm sâu, mình tìm hiểu chuyện người khác, mình muốn phá quấy người khác là mình đặt điều không có, đặt điều nói xấu người khác, cái đó là không có lợi cho tâm lẫn thân, cho nên là mình đi trái đường rồi. Muốn tranh giành và gánh khổ chẳng có ích lợi gì cho tâm lẫn thân. Đời thì cũng nào cũng muốn tranh giành, cũng muốn hơn người khác, không bao giờ chịu mình thua, lúc nào mình cũng muốn hơn, phải tranh giành. Người ta có mình muốn có hơn, người ta giỏi mình muốn giỏi hơn đó, mình tranh giành với họ ta được. Rồi gánh khổ thì phải cố gắng làm những chuyện mà không có bất chánh thì phải gánh khổ, ích lợi gì cho tâm lẫn thân. Tánh chất hạ cấp mà tưởng lầm chính mình là cao thượng thì lúc đó mình lo mình tranh giành thì mình mâm âm mưu đủ thứ chuyện, là mình là con người hạ cấp chứ đâu phải là cao thượng. Ôm chấp suốt kiếp bắt buộc sẽ mang bệnh nan y mà ra đi ở tương lai, ôm cái sự chấp trong lòng đó, cuối cùng đó, khi mình chết đó, mình phải ôm cái bệnh nan y mà ra đi thôi. Tâm thân bất ổn tự gây phiền, tâm và thân hai cái đều bất ổn hết là nó gây cái sự phiền não, họa nó sẽ đến là tự gây phiền. Nói xấu thị phi tánh khó yên, khi mà mình đi nói xấu người khác, mình nói chuyện thị phi á thì cái tánh mình khó mà yên, không có lúc nào mình ngồi yên được hết, chỉ cái động theo cái chuyện đó không mà không cần thiết. Vọng động trong lòng không dứt khoát thì nó tạo sự cái vọng động ở trong lòng mình không có bao giờ mà mình dứt hết được, tiêu hao thần lực chẳng giờ yên thì cái điện năng của mình nó càng ngày càng tiêu hao, nó bị phân tán tiêu hao thì không có bao giờ mình được yên. Mình tiêu hao chừng nào thì mình rước động nhiều chừng ấy thì cái đâu có bao giờ được yên, thì có thanh điển nó mới che chở cho mình, mà mình không còn đủ thanh điển thì còn là trượt không thì đâu có giờ nào yên. Hỏi: tham gia thuần túy tu hành có hữu ích gì không? Thưa, tham gia tu hành thì rất vui và hữu ích, ngược lại tham gia bày biểu và phá quấy thì thần kinh khói óc sẽ không quân bình và sẽ lệch lạc theo đường lối đấu tranh bất chánh, hại chính mình và hại người, đại cuộc không thành, sẽ mất đi tâm đạo. Kẻ gieo gương phá hoại trí không thành, lệch lạc đường tu tạo cạnh tranh, ý động gây phiền cho các giới, từ bi không có, việc không thành. Đó. Tham gia cái việc tu hành á, thì lúc nào cũng vui, tại mình hướng về cái sự thanh nhẹ mà, và hữu ích, hình như nhắc nhở mình con đường tu nó phải như thế nào, cái chuyện gì cần làm và cái chuyện gì không cần làm. Ngược lại, Nếu mà mình tham gia bày biểu và phá quấy là chuyện người khác, mà phá người ta thì làm cho cái thần kinh khối óc của mình nó mất quân bình và nó sẽ lệch lạc theo đường lối đấu tranh bất chánh, nó đưa mình vào con đường bất chánh đi, càng bất chánh thêm, cạnh tranh thì càng cạnh tranh thêm, nhưng tranh chấp thì tranh chấp thêm, lúc đó rốt cuộc là chỉ hại mình trước mà mình hại người khác. Đại cuộc không thành, con đường đi tới giải thoát thì đương nhiên là không thành rồi, sẽ mất đi tâm đạo, mất đi cái tâm đạo. Tâm đạo trên đỉnh đầu mình nó sẽ mất đi, nó không có được mạnh nữa. Gieo gương phá hoại trí không thành, lệch lạc đường tu tạo cảnh tánh. Đó, mình gieo cái gương phá hoại thôi, trí của mình nó không có bao giờ sáng. Lệch lạc đường tu tạo cạnh tranh là con đường tu của mình nó càng ngày càng đi xa, càng đi sai. Mình tạo cái sự cạnh tranh nó không có ai đúng với người chân tu. Ý động gây phiền cho các giới, ý mình động rồi mình gây cái sự phiền phức cho tất cả những người xung quanh, cho các giới. Từ bi không có, việc không thành. Nếu mà mình không có cái tâm từ bi thì không có việc gì thành đó. Người thị phi có lợi cho tâm thân hay không? Đáp: thưa, thị phi không có lợi cho tâm lẫn thân, chỉ sanh ra một tập quán xấu và thần kinh bất ổn. Kệ: thị phi chèn ép trí và tâm, khuếch đại mưu mô lại khổ thầm, lo lắng nhiều điều không dính dấp, khổ còn tạo khổ khó giải tâm. Đó, cái chuyện thị phi này nhắc đi nhắc lại hoài nhiều lắm. Mà con người ta nhiều khi mình thị phi mà mình không hay, nó khổ ở chỗ đó. Nhiều khi mình đang thị phi mà mình không biết là mình đang thị phi, thì cái chuyện làm đó là nó không có lợi cho tâm lẫn thân, chỉ sanh ra một cái tập quán xấu, chỉ sanh ra một cái tập quán xấu và thần kinh bất ổn. À, thị phi chèn ép trí và tâm, cái thị phi nó chèn ép cái trí mình không có phát triển thanh nhẹ được, cái tâm mình lúc nào cũng động. Khuếch đại mưu mô lại khổ thầm, khuếch đại chuyện của người ta có chút xíu mình làm cho nó lớn ra, rồi mình mưu mô ở trong tính cái này tính kia, cuối cùng khổ trong tâm, khổ thầm ở bên trong. Lo lắng nhiều điều không dính dấp, mình lo lắng nhiều điều mà những chuyện nó không dính dấp đâu vào đâu đó, nó không cần thiết. Khổ còn tạo khổ khó giải tâm, ở dưới thế gian này là khổ rồi mà mình còn thị phi là mình tạo thêm cái khổ cho mình nữa, thì khó giải cái tâm mình cho nó thanh nhẹ, càng ngày nó càng bị rối mù, nó động loạn, nó kẹt. Câu số 5: người tu mưu cầu thắng thế có lợi gì ích gì không? Đáp: thưa, người thiền vô vi bất vụ lợi là đúng, thành tâm tu luyện tận độ quần sanh là đúng. Kệ: không tham danh vọng chẳng sai lầm, rũ rước người tu tạo động tâm, khó tiến khó hành trong cực nhọc, xét mình tu tiến giải sai lầm. Người tu thiền vô vi bất vụ lợi là đúng, người không có làm cái gì mà lợi riêng cho mình hết trơn, không có nghĩ tới cái gì mà nó có lợi cho mình hết. Thành tâm tu luyện tận độ quần sanh là đúng, thành tâm mình lo tu luyện, chừng nào mình có trình độ như ông thầy đó thì mình tận độ quần sanh là đúng. Không tham danh vọng chẳng sai lầm, người tu thì không có chạy theo danh vọng, không có thấy ai đưa mình lên mà mình vui, không thấy có được cái gì ở đời mà mình vui, mình chỉ lo sửa thôi, thanh nhẹ là vui. Không tham danh vọng chẳng sai lầm, còn mình chạy theo danh vọng cái nào cũng có những sai lầm, mình sẽ tìm cái chuyện đời để mình củng cố cái tham danh, củng cố cái địa vị thì đương nhiên nó phải sai rồi. Mình mượn đời để làm bất cứ gì trong cái chuyện đó là nó sai. Rủ rước người tu tạo động thêm, mình kéo người này tu người kia tu, mình tạo động thêm thôi. Tại vì tu là nó có gốc, có căn, có ngày, có giờ, có duyên, nó đến thì nó mới tu. Chứ bây giờ mình đi rủ người ta tu, mình rước người ta về nhà, mình cho người ta tiền bạc để cho người ta tu, không có đúng. Cái đó chỉ tạo động thôi. Thực chất không có, cái đường này đường dài mà. Tu là tu suốt kiếp, suốt đời mà. Đâu phải tu chơi chút xíu rồi bỏ đâu, mình đi rủ. Đâu phải mời ăn uống, ăn nhậu rồi đâu. Mình cho cái đó đâu cần rủ. Đi đường dài là phải nó đi cái đường chắc, rồi có gốc, có căn, có duyên. Khó tiến khó hành trong cực nhọc, rủ người ta tu, cuối cuộc mình cũng tiến mà mình cũng khó hành, động loạn quá mà. Cực nhọc đi lo lôi cuốn người này tu người kia tu, người cuối cùng ta đâu có tu, ta cũng bỏ à. Xét mình tu tiến giải sai lầm, xét mình đó, thì mình mới tu tiến được. Xét mình đó, thì mình thấy cái sai mình mới sửa, mình sửa thì mình mới tu tiến, lúc đó mình mới giải cái sự sai lầm của mình. Còn mình không xét mình đó, là không bao giờ mình thấy cái sai của mình. Sự sáng suốt của mình hướng ngoại là không thấy được cái sai của mình. Xét mình tu tiến giải sai lầm. Hỏi chuyên tâm tu sửa kết quả ra sao? Thưa, chuyên tâm tu sửa kết quả sẽ thuận ý trời mà tiến thân. Ngược lại vận động và mưu mô thì sẽ tự hại. Kệ chân tu tự thức giác tự tự tâm hành, quý tưởng trời cao, hướng thượng thanh, mưu sự do trời cao tận độ, bình tâm thanh tịnh trí chân hành. Chuyên tâm sửa kết quả sẽ ra sao? Ưa chuyên tâm tu sửa thì kết quả sẽ thuận ý trời mà tiến thân. Thì đó lúc nào mình cũng lo nghĩ cái chuyện tu sửa thôi, không có lo cái chuyện gì khác hơn mà cái chuyện sửa mình. Thì đương nhiên là phải có kết quả rồi. Mình đem cái sự sáng suốt về, mình soi bói coi cái chữ tiến bộ của mình như thế nào, xét coi mình làm cái gì đúng cái gì sai, thì mới có cơ hội sửa, thì mới tiến thân. Còn ngược lại vận động và mưu mô chuyện ngoài đời á, thì sẽ tự hại thôi. Kệ chân tu tự giác tự tâm hành, người chân tu thức giác tự tâm hành, thức giác là họ lo tự sửa. Quý tưởng trời cao hướng thượng thanh, quý tưởng trời cao đâu phải giỡn, đâu phải muốn quý tưởng là quý tưởng đâu, rồi gom cái luồng điển trên trung tim bồ đầu. Mình muốn gom được vậy thì vạn linh ở dưới này thì nó cũng phải quy nhất. Rồi lúc đó lên tới trên đỉnh đầu rồi đó, lúc đó mới quý tưởng trời cao, mới nhớ trời tưởng Phật, thì lúc đó mới hướng thượng về cái giới thanh được. Chứ mình ở dưới trong cái tâm phàm mình đâu có hướng thượng thanh được, mình chỉ hướng trượt thôi chứ đâu có hướng thượng thanh. Mưu sự do trời cao tận độ, bình tâm thanh tịnh trí chân hành. Mình biết tất cả những cái chuyện gì do ông trời đã sắp đặt, thì lúc mà mình chưa chào đời cho lúc mình bỏ xác ra đi cũng đã sắp đặt, là trời ra tận độ mình, là cho những cái bài học nó đến với mình cũng là sắp đặt, qua cái chuông này tới chuông kia để cuối cùng cũng đổ cho phần hồn tiến hóa và thức tâm quay đầu trở về. Thì tất cả là cái sự gì cũng là do trời sắp đặt từng ly từng tí cho mỗi phần hồn, chứ không phải là cho chung không. Bình tâm thanh tịnh trí chân hành, nhưng mình trở về cái sự bình tâm đó, mình mới có sự thanh tịnh, thì lúc đó cái trí của mình đó, nó sáng suốt, nó mới chân hành, hành theo cái kiểu chân đó. Chân tu chân hành đó, mình có học mấy kỳ trước lâu lắm rồi đó. Đúng, thực sự là người tu. Hỏi lời ca và nhạc thiền ca khuyến tu có hữu ích gì không? Thưa, lời ca và nhạc khuyến tu dẫn người đời hiểu đạo mà tu rất hữu ích, để nhắc nhở người đã tu ngồi lại với nhau thay vì chia rẽ. Kệ, khuyến khích tham thiền dễ tịnh hơn, bình tâm học hỏi tự quy hướng, văn minh đời đạo dấn thân tiến, tận độ quần sanh tự tiến hơn. Đó, những cái bài thơ của thầy á, là những cái bài thơ đạo nhắc nhở con người tu. chuyển thành lời ca tiếng nhạc để cho mình dẫn dắt người đời hiểu đạo và thích tu hữu ích hơn, và để nhắc luôn cái người đã tu ngồi lại với nhau thay vì chia rẽ, khuyến khích tham thiền dễ tịnh hơn, khuyến khích cho mình đi tới cái đường tham thiền dễ thì mình dễ tịnh hơn, dễ định hơn chứ. Bình tâm học hỏi tự quy hướng, bình tâm học hỏi tự mình quy trở về, phân minh đời đạo dấn thân tiến, trở về cái trung tâm bộ đầu mình nó lúc đó phân minh đời đạo dấn thân tiến, tận độ quần sanh tự tiến hơn, trở về với ông Phật á thì ông tận độ quần sanh thì ông có cơ hội tiến nhanh hơn. Kể bài thơ tuần này, Âu Á Tương Hội, bài thơ này thầy làm cho cái đại hội Âu Á Tương Hội bên Thái Lan năm 1996 thì phải, 1996 đúng không? Âu Á Tương Hội, bao la lớn rộng ngày nay đến, tụ hợp chung vui rõ đạo nền. Âu Á quy hồi tâm tự thức, cùng chung học hỏi ý tâm nền. Bao la lớn rộng là ở khắp cái toàn cầu này là bao la lớn rộng ngày nay đến rồi, tụ hợp chung vui rõ đạo nền, thì lúc đó nó có đại hội ở bên Thái Lan, tụ hợp chung vui rõ, nghe được nghe thầy giảng mình rõ được nền tảng của đạo là gì. Âu Á quy hồi tâm thức tự thức, thì lúc đó bạn đạo Việt Nam năm đó cũng qua được nhiều, và bạn đạo các xứ khác cũng đã trở về đó, thành ra mới kêu là Âu Á tương hội, Âu Á quy hồi tâm tự thức. Âu với Á gặp nhau tại đó, tâm tự thức cùng chung học hỏi ý tâm nền, cùng nhau học hỏi với Đức Thầy, ý tâm mình đó, có cái nền tảng để tiến hóa. Tâm nền rõ pháp bề trên, ân ban tận độ chẳng quên đường về. Có được cái tâm nền, cái nền tảng của cái tâm mình nó vững chắc thì mình hiểu được rõ được cái pháp của bề trên ân ban cho mình, khi được lưu thanh như thế nào để mình đi về, ân ban tận độ chẳng quên đường về, thì bề trên ân ban cho mình, tận độ cho mình để cho mình đừng quên đường về. Tại vì mình xuống đây nhiều kiếp đó, quên đường về thì mình chỉ nhớ đời thôi, càng ngày nó càng nhiễm trần nó thì nhớ chuyện đời thôi, cái chuyện trở về nó không có nghĩ tới, mà nó nghĩ tới chuyện mà xây dựng củng cố ở thế gian này thì nó nghĩ, mà cái chuyện mà nghĩ đi về đời nó không có nghĩ, quên đường về đâu. Không biết đường nào đi nữa, mà cũng không nhớ tới. Tự mình thức giác chẳng mê, hồn mình phân giải hương quê nơi hồn. Tự mình thức giác chẳng mê, thì lúc đó khi mà mình thức giác rồi á, mình thấy cái đời này nó tạm đó, thì tự nhiên mình nó bớt mê, mà vạn linh bên trong này nó cũng không mê, nó cũng không đòi hỏi nữa, thì lúc đó mình yên ghê gớm, cuộc sống mình nó rất là bình yên, tại trong này nó không có đòi hỏi mà dẫn dắt nó qua ra cái chuyện động loạn, mình ngồi yên mình lo chuyện đạo, mình thấy nó yên thanh bình lắm. Tự mình thức giác chẳng mê, cái chuyện đời không có mê, rốt cuộc là thấy cũng chẳng có gì, toàn là giả không, không có gì thật, tạm mà giả, một thời gian rồi cũng phải buông bỏ ra đi, không có ôm được cái gì hết, không có cái gì của mình hết. Hồn mình phân giải hương quê nơi hồn, hồn mình nó sáng suốt rồi nó mới phân giải, cái hương quê của mình là cái hồn mình thanh nhẹ là mình mới trở về cái hương quê của mình. Điển thanh phát triển sanh tồn, hành trình nhịn nhục giữ hồn lo tu. Điển thanh thì điển của bề trên nó phát triển giúp cho cái sự sanh tồn ở thế gian, hành trình nhịn nhục giữ hồn lo tu, trên cuộc hành trình của mình đó mình phải lo nhịn nhục thì mới lo giữ hồn lo tu, giữ hồn cho nó thanh nhẹ, giữ hồn cho nó vững, giữ hồn cho nó đừng có mê trần, giữ hồn cho nó đừng có bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, kêu giữ hồn lo tu, giữ cho cái hồn mình nó thanh sạch thanh nhẹ, không có động loạn, không có mê trần, không có mê chấp, không có thị phi, không có so đo, không ganh ghét, không tranh chấp, thì lúc đó mình mới lo tu sửa được. Bình tâm thực hiện ngao du, chỉ tâm học hỏi an vui cảnh đời. Bình tâm thực hiện ngao du thì cái bình tâm mình thực hiện được đó, thì quan hồn nó mới nhẹ nhàng, nó mới đi đây đi đó được. Trí tâm học hỏi an vui cảnh đời, trí tâm là cái phần hồn của mình nó học hỏi, nó sống ở cảnh đời thì nó rất là vui, tại nó không có mê trần nữa, nó sống vui lắm. Hồn thời dứt khoát đến nơi, trời ban tình đẹp học thời cộng tu. Hồn mà dứt khoát á thì có ngày nó sẽ đến nơi, lúc đó trời ban tình đẹp hợp thời cộng tu, lúc đó mình trời ban cái tình đẹp thì mình sẽ cùng tu với các đấng ở bề trên thanh nhẹ cộng tu, ai cũng tu hết, vừa là cộng tu chẳng còn tính toán tiền xu, xa gần cũng vậy cũng tu tiến hoài, thì cái trên cái cõi đó thì đâu tính toán tiền xu nữa, ở thế gian còn tính tiền này tiền kia tiền nọ, như về trên đâu cần tiền nó đâu tính, xa gần cũng vậy cũng tu tiến hoài, thì ai ai cũng lo tu tiến thôi chứ không có tính tiền xu, như thế gian thì còn kẹt phải tính tiền xu, về trời thì không còn nữa. Xa dần cũng vậy cũng tu tiến hoài, sửa mình tiến hóa chẳng sai. Nam mô lục tự niệm hoài công nhân, sửa mình là mình sẽ được tiến hóa, cái đó không có bao giờ sai, cái luật đó lúc nào cũng đúng hết. Sửa mình là mình có cơ hội được tiến hóa, không có bao giờ sai. Nam mô lục tự niệm hoài không ngưng, đó mình có sáu chữ đó mình phải niệm trì niệm hoài, cái đó nó rất là khó hành nhưng mà phải luyện, mình biết nó khó nhưng mà mình phải cố gắng làm cho được. Nam mô lục tự niệm hoài không ngưng, khi mà mình niệm hoài không ngưng đó là lúc đó khá lắm rồi, đi cái thường niệm như vậy là khó lắm rồi. Nhớ trời chẳng có người dưng, cùng chung một cõi cảm ơn luật trời. Nếu mà mình lúc nào mình cũng tưởng nhớ tới trời, muốn tưởng nhớ tới trời là mình phải thanh nhẹ, nghĩa là cái luồng điển mình phải trụ ở trung tâm bộ đầu mình mới dễ nhớ trời hơn. Và khi mình nhớ trời được đó, thì mình thấy tất cả là huynh đệ tỷ muội chung một nhà thôi, một góc mà ra đâu có người dưng. Mình quên ông trời á, thì mình thấy có người dân à, mình nói người người lạ, người kia người dân, người này người ác, người kia người xấu, mình còn kỳ thị. Chứ nếu mà mình lúc nào cái đầu mình cũng gắn liền với ông trời á, thì mình thấy ai cũng là con trời mà, cũng cùng chung hít thở không khí của thượng đế mà sống, cũng có mắt mũi tai miệng, cũng có ngũ tạng để sống như mình, cuộc sống do trời ban chứ làm gì có, thì tất cả đâu có người dân, tất cả là anh em sống dưới chung với một cái mái nhà càng không vũ trụ, cùng chung một cõi cảm ơn luật trời, tất cả là cùng chung một cái nguồn cội mà ra, đều chấp nhận cái luật trời, cảm ơn luật trời, giữ tâm thanh tịnh hợp thời âu á là một do trời ân ban. Lúc nào mình cũng lo giữ tâm thanh tịnh, lúc nào cũng tiến hóa hợp thời, âu á là một do trời ân ban. Âu á dù có xa cách với mấy cũng là một cái quả địa cầu do trời ân ban thôi, chứ đâu có xa lạ gì. Càn khôn vũ trụ pháp tràng, chàng nàng học hỏi chàng nàng tiến thân. Càn khôn vũ trụ là một cái pháp tràng, là toàn đầy kinh vô tự, lúc nào cũng nhắc nhở và giúp đỡ cho mình tu tiến. Chàng nàng học hỏi chàng nàng kiến thân, nghĩa là ông ra ông bà ra bà, tất cả đều đang học hỏi trong cái càn khôn vũ trụ này, thì ông và bà cũng phải tiến thân, nếu mà chịu sửa và chịu tiến, không chịu sửa chịu tiến thì nó sẽ chậm hơn thôi, nhưng mà cũng đang học hỏi và tiến hóa. Tướng Sĩ Hằng và Vô Vi Kỳ 15 tại Pattaya, Thái Lan 1996. Hôm nay chúng ta coi thử coi cơ thể quyền vi nó còn cái gì đó. Mình cứ sao lại mình học lòng cơm đi.
À, rồng họ cọp thâu về về tận nguyệt tinh, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển rồi đó, nó mở phía sau lưng, cũng như anh Lạc đã thấy con rồng nó tới bên mình, không phải nó ở như này. Thận thủy phải có rồng hút nước mới chuyển lên bộ đạo, thấy không? Đó thì cái cọp là cái quả tam muội ở dưới đó, cho nên khi mà khai thông rồi nó không có cái sự sức nắm của cái nhâm mạch nữa, ở đằng trước không còn nắm nữa, thì nó hòa về thẳng thủy và nó đem sự sáng suốt hoa hậu, nó thăng lên trên bộ đầu, nó mới đi như nguyệt tinh sáng suốt như vậy. Cho nên những cái câu bí ẩn mà những người đã thành công và không có điển, không thế nào lấy cái văn tự hạn hẹp này mà cách nghĩa ra nguyên lý.
Ra rồng cọp, con người mình nó có rồng có cọp, con rồng là ngay chỗ cái thận thủy á, nó phun nước lên là nó bơm cái biển lên trên, con cọp á là nó tượng trưng cho cái quả tam muội sức nóng đó. Mà khi mà mình điều hòa ở trong cái người mình đó, cái sức nó không còn nóng nữa, nó mới hòa hợp với cái thủy, biển là con rồng, hai cái nó hợp lại thì nó mới đem cái sự phóng cái luồng điện thanh nó lên trên bộ đầu của mình, thì nó sẽ mình sẽ được sáng suốt như là trăng và sao vậy, cái mình tự nguyệt tinh rồng cọp thâu về, hai cái nó nhập lại được, nó hòa nhập được đó, thì lúc nó giống như là cái mặt trăng và mặt trời, con mặt trăng và ngôi sao nó sáng suốt như vậy.
Chứ con xin hỏi thầy là sau này đó con có cái, trước khi con có kinh đó ha, là con thấy rồng xuất hiện ra, mà hồi thời gian sau này, hồi trước thì con thấy một con rồng thôi, sau này con thấy hai con rồng, mà con thấy con rồng cái, con rồng đực, cái đó là sao
Ở
thưa
đằng
thầy?
sau trái cặp của con có hai con rồng, có hai bên, bên 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 nóng bên lạnh, hai bên đó nó đừng trâu, nó đừng hút cái nước để nó phóng lên không. Cái đó là con đi lần lần ở trong cái, con coi lại cái kinh A Di Đà á,
Dạ,
nó coi cái
con.
bản tiểu thiên địa, con thấy rằng là cái thận thủy cung cấp cho ốc.
Mà cái như vậy cái thằng mình có cái hai con đồng với một con, là một con bên nóng một con bên lạnh, ngay cái đó là nó cùng nó bơm nước như này ra cái điểm tương giao, là nó cung cấp cái nước, như là có điện nó vẫn cung cấp cho cái óc của mình, nếu mình nó đầy đủ ấy, thì nó sáng suốt. Hai con rồng nó bơm nước lên chứ không phải một con.
Những cái gì mình thấy trong cõi vô hình mà nó mình thấy mình lên được từng từng này qua tới từng kia là cái gì?
Nó nhẹ 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 nó đi
Nhẹ.
lên vậy đó, là đi lên là tốt, còn đi ngang đi chơi hoài không tốt, đi chơi không tốt, để đi chơi mất thì giờ.
Cái tầng thứ ba là cái tầng gì này?
Thứ ba là chỉ ở trong mình này thôi à. Bởi vì hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, trên này nhiều cảnh lắm, có nhiều nhà cửa đẹp ở trong đó nữa, núi cũng nhiều nữa, đẹp lắm, cho nên nhiều chỗ đi chơi lắm. Hạ trung thượng ba tầng, mỗi tầng nó đi vòng khu ốc vậy nè, nó có chín chín tầng trong mỗi tầng, mà ba tầng nó nhân cho ba là 27 tầng, trong đó thấy biết bao nhiêu kể không hết.
Đó, trong cái bản thể mình nó có thượng trung hạ, mỗi tầng nhị nó đều có cảnh hết, mà cái luồng điện nó đi lên đó, thì nó đi theo cái dòng khu ốc, đi vòng 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 lên thì chín tầng, mỗi cái thừa chín tầng, ba thừa là ba lần chín, là ở trong bản thể mình nó có 27 tầng này vậy. Tại vì trong cái mà 33 tầng trời thì nó là trong cái bản thể mình nó có 27 tầng đó. Là mỗi cái hạ thừa là 9 tầng, trung thừa là 9 tầng, mà thượng thừa cũng là 9 tầng, thì nhân cho ba nó là 27 tầng, mà nó chuyển từ quốc. Ở trong nó có cảnh, có nhà, có cửa, đồ đẹp lắm, vậy.
Còn cửu khiếu nó từ
sự xuất phát của trung tâm bộ đầu, và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi lên, các bạn xuất ra thấy rõ cổ khiêu nó ở trong chín tầng, và trong đó tầng tối đi tới sáng xuất phát ra. Chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó, khi mà khỏi cái bước vô đó, nó trong cúng cửu khiếu này, nó cũng ở trong cửu trùng đại mà ra, cũng chính giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành thì mới thấy, còn nếu không thực hành không sao mà các bạn thấy cái này. À, cái cửu khiếu này nó cũng do cái chính tầng mà tôi nói là cái chuyển khu ốc hạ trung thượng ba chín hai bảy, rồi là nó kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cái cửu khiếu. Từ ở đó các bạn mới xuất ra mới thấy rõ. Thì cái cứu trung đài trong cái thiên địa này cũng cái tháp cứu trung đài. Cứu trung đài ba giới cũng đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có, mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới tới thượng giới, các bạn mới thấy rõ cái tháp cứu trung chính trực ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ, tự nhiên nó ở đó chứ không đâu.
Đó, thì trong cái bản thể mình nó có cửu khiếu. Cửu khiếu là chín cái lỗ, mà chín cái lỗ đó là ở trên đỉnh đầu của mình, mà nó cũng nằm ở trong cái cửu trùng đài. Chín cái lỗ đó khi mà từ ở dưới cổ của mình mà nó thông rồi, nó phóng lên chín cái lỗ đó, đi ra ngoài, thì cái đó nó cũng nằm trong cửu trùng đài. Mà cửu trùng đài ba giới đều có, nhưng mà lên tới cái phần thượng thừa lúc đó nó mới rõ rệt hơn. Thì ở trong nó đi chín tầng, đi từ tối cho tới sáng, thì nó xuất ra ngoài, thì là cửu khiếu nằm trong cửu trùng đài. Cửu trùng đài là cái đài, cái chín tầng đó, thì là cửu trùng đài.
Thì cái cửu trùng đài trong cái thiên địa này cũng cái tháp cứu trùng đài. Cứu trùng đài ba giới cũng đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có, mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới tới thượng giới, các bạn mới thấy rõ cái tháp cứu trùng chính trực ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ, tự nhiên nó ở đó chứ không đâu.
Nói về cái cửu trùng đại ba giới, ở dưới mình nó chưa có thanh lọc, cho nên chưa có thấy rõ. Lên tới đỉnh đầu rồi lúc đó mới thấy rõ.
Cho nên người tu vô vi dùng cái pháp luân thường chuyển rồi sẽ thấy rõ. Bữa nay tôi làm được, mai tôi làm được, mốt tôi làm được, rồi bữa kia tôi làm được. Tại sao? Tôi phải có cái óc tôi hiểu lý do tại tôi. Trước hết là tại tôi. Một là ăn bậy, hai là nói bậy, không có làm được. Chấn động tất cả những thần cơ thần kinh bên trong nó không làm việc. Cái bộ chỉ huy của khối óc loạn, cũng hít không được nữa. Bây giờ cậu nào đứng thiền thiền mê một cô nào là tối đó hít không được, làm pháp luân làm không được. Tôi hôm làm pháp luân bảnh mà mê một cô nào là làm pháp luân làm không được. Chấn động cái thần kinh, cái bộ chỉ huy nó loạn xạ rồi, từ trường không tốt, từ trường điện năng trong cơ tạng không tốt. Thì từ trường điện năng cơ tạng ngồi tốt đó, là cái đầu nó phát sáng, thanh nhẹ, không có lo nữa. Giữ cái nguyên khí của trời đất mà sống. Sự sống của chúng ta là do nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất mới tiếp xúc được chấn động ánh sáng của vũ trụ quan. Thì con người chỉ có hạnh phúc và không có khổ nữa, không còn khổ nữa.
ta mà nó động loạn đó, thì nó không có thích khỏi được. Ăn bậy nói bậy thì nó không có thích khỏi được. Cái pháp luân thường chuyển nữa mình có nói, nếu mà cái đầu mình nó ăn bậy nó bạ thì mình cũng không có, cái chấn động mất trung bình cái khối óc của mình không có làm gì được.
Thành cái triết lý cao siêu rốt cuộc cũng trở về một mà thôi. Mình nắm được cái chìa khóa đó là đi tới đâu ở thế gian cũng giữ nguyên lý đó, không có chấp, không có mê, và ở địa ngục cũng giữ cái đó, mà lên thiên đàng cũng giữ cái đó. Vậy cho tam giới thông, con người có thiên lực, có tâm lực, có địa lực là thể xác này, mà tam giới thông là quy nhất, đâu có bị kẹt nữa. Họ ở tình số nào người hay dâm dục tới đối diện mình thấy người này tâm lực bị trôi buộc, thế bây giờ mình làm sao mình giải cho tâm lực nó hết đi để nó trở về với thiên lực, nó được hóa giải. Khi nó được hóa giải thì cái địa lực nó phải phong phú, mặt mày nó sẽ thay đổi, cơ tạng nó sẽ tốt. Nên với nhiều người được gần tôi nghe nói chuyện từng lễ mặt mày nó đổi, vì tôi giải cái tâm lực địa lực, mở cái thiên lực kìa, họ vui chứ có gì. Họ thấy họ đâu có bị bơ vơ, bị lạc lõng nữa. Họ thấy cuộc đời đâu có làm gì lôi cuốn họ nổi, chính họ hại họ, không ai hại họ, họ thấy rõ. Rồi bây giờ họ xây dựng cho họ để độ họ và độ tha, độ người.
Bởi vì trong người mình nó có ba cái lực. Thiên lực á, là nó hút lên trên hóa giải. Tâm lực á, là về tình dục. Địa lực á, là xuất khắc về thể xác. Hai cái đó nó hút, mà hút cái lực điểm mình xuống. Mà nếu mà mình thông ba ba chỗ này á, thì ba ba giới mình đều được thông á, cũng như thầy đó. Thầy thông ba cái rồi đó, thì người này mình có bị kẹt về tình dục tới, thì thấy cái tâm lực nó bị như thế nào thì quá giải rồi, để cho nó đưa lên, rồi để cái thiên lực hút nó lên, nó quá giải. Thì khi mà nó quá giải á, thì cái địa lực nó tốt, như là cái phần xúc cốt xuống như cái xác nó không còn nhiều, cái cơ thể nó tốt, mặt mày nó tươi trẻ. Thì nó được quá giải á, thì nó chưa trẻ, mà nó không được quá giải á, thì nó hút, nó làm trì nặng. Mình ra trong người mình nó có ba lực, mình làm sao mình hóa giải được cái tâm lực và địa lực không có thu hút nữa, để mình gom nó trở về trên đỉnh đầu á, thì lúc đó bề trên mới hút mình được, bề trên mới hút cái luồng điển mình lên được. Còn mình để cho tâm lực và địa lực, cái thể xác này và cái tâm lực nó kéo mình xuống dưới, là mình không có về trên đỉnh đầu á, thì cái thiên lực không hút mình được. Rồi tới đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay, và xin hẹn các bạn vào tuần tới.
Cảm ơn
các bạn. Cảm ơn
các bạn. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào các bạn. Hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo.
Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn nhiều lắm
nha. Bye bye.
Tắt nha.